Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 6 tháng 4 2014, tại thiền viện Bà Nại, chúng tôi tỷ kheo tâm đức xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền có tựa đề là Niết Bàn Không Ở Đâu Cả. Kính thưa toàn thể quý vị, Niết Bàn vào thời kỳ Đức Phật, phải nói đây chính là cái mục tiêu mà Đức Phật khuyên tất cả chúng sinh nên là hướng đến. Phải nói đây là cái mục tiêu là tối hậu của cái sự tu tập Phật giáo, nhằm đưa đến cái sự giải thoát là rốt ráo. Và cái Niết Bàn đó được định nghĩa ở trong bài kinh Tứ Diệu Đế, là cái bài pháp giảng đầu tiên của Đức Phật tại Vườn Nai hay là Lộc Uyển. Thì Niết Bàn đây được định nghĩa là tịch diệt, không còn tham sân si, một cái trạng thái tâm hoàn toàn mát lạnh, không còn tham sân si vọng tưởng. Và cái mục tiêu Niết Bàn đó qua thời gian lịch sử và đến ngày hôm nay, chúng ta có thể hiểu đó là thế giới cực lạc mà phần đông Phật tử chúng ta thường biết. Vậy thì cái mục tiêu Niết Bàn đó nó có liên hệ gì với cái thiền định của chúng ta tu tập không? Thì hôm nay chúng ta xem cái nội dung này. Và cái nội dung ở đây là một cái sự đối đáp giữa hai vị thông thái. Một vị là nhà vua Milinda, tiêu biểu cho người thế gian, một cái vị vua mà phải nói là uyên bác về thế gian học. Tất cả những cái chuyện văn võ ở thế gian là vị này đều rất là thành thạo. Tuy nhiên điều mà nhà vua này thắc mắc đó là cái triết lý sống, nghệ thuật sống. Thì vị vua này đang đi cầu tình sự giải đáp. Và trong cái sự đối đáp này thì chúng ta sẽ thấy rằng một người nêu câu hỏi, người đó là nhà vua. Và cái người trả lời đó là một vị tỳ kheo trẻ tên là Nagasena, là một cái vị tiêu biểu cho cái người uyên thâm về Phật học, hay là nói một cách khác là người đã có trình độ chứng ngộ, đã chứng nghiệm được qua cái bản thân của mình về chân lý của cuộc sống. Thì ngang qua cái câu chuyện đối đáp đây, chúng ta giúp cho chúng ta có thêm kiến thức về cái lĩnh vực mà chúng ta đang thực tập là thiền định. Niết Bàn không ở đâu cả. Bây giờ chúng ta trở lại đề tài Niết Bàn. Đại Đức nói rằng có Niết Bàn và trọng cũng tin như thế. Nhưng nó ở đâu thưa Đại Đức? Nó ở Đông, Tây, Nam, Bắc, Thượng, Hạ hay là Trung? Ở một nơi nào đó, một chỗ nào đó thì không phải Niết Bàn đâu, Tâu Đại Vương. Thế là đã rõ. Đại Vương rõ sao ạ? Thưa, rõ là không có Niết Bàn. Niết Bàn chỉ là hư vô, không tưởng. Niết Bàn đã không có thì làm gì có chuyện tỏ rõ Niết Bàn, tỏ ngộ Niết Bàn. Và lại càng không có cái gọi là an trú Niết Bàn. Tại sao lại như thế? Vì khái niệm trú là gì Đại Đức biết chăng? Trú có nghĩa là phải có một cái địa cư, một vùng đất, một nơi chốn, một miền, một xứ, một cõi, một cảnh để ở đấy, nương gá đấy, trụ ở đấy. Ví dụ người ta nói rằng Ruộng là nơi trú của rất nhiều chủng loại lúa, như lúa sa ly, lúa thơm, lúa ngắn ngày, lúa dài ngày, vân vân. Ví như người ta nói biển là nơi trú của vô lượng loài thủy tộc, vô lượng trân châu, bạc ngọc, vân vân. Ví như quả đất làm nơi nương trú của người, vật, chim muông, cây cỏ, vân vân. Vậy thì nếu niết bàn không có một chỗ nào cả thì chữ trú này không được thành lập. Trú không được thành lập thì cái việc tỏ rõ tỏ ngộ niết bàn cũng không được thành lập. Tỏ rõ tỏ ngộ niết bàn không được thành lập thì cái người chứng đạt niết bàn cũng không được thành lập. Vậy niết bàn ấy chỉ là khoảng không, không có gì cả, tất cả không. Thưa đại đức, đại đức Na Tiên nói thật là hùng hồn. Tuy nhiên đâu đại vương có một chỗ nào đó dù là khoảng trống không để niết bàn trú ở đấy cũng không được. Niết bàn là pháp vô vi, xa lìa hữu vi thì làm sao có chỗ trú được. Ví như lửa có chỗ trú không hợp đại vương. Đại vương có thể chỉ cho bần tăng thấy rõ lửa nó ở hướng đông, tây, nam, bắc, chỗ này, chỗ kia được không? Không thể chỉ được. Vậy là lửa không có rồi, chính đại vương nói đấy nha. Không, lửa có. Tuy lửa không ở chỗ nào, không thể chỉ được, nhưng ta lấy hai thanh gỗ cọ sát vào nhau thì lửa sẽ hiện ra, thưa đại đức. Cục vậy tâu đại vương, niết bàn tuy không ở chỗ nào cả, không thể chỉ được, nhưng khi hành giả quan sát thấy rõ sự sanh diệt của pháp hành sankhara thì niết bàn sẽ hiện ra, tâu đại vương. Chúng tôi xin đọc lại một lần nữa cái đoạn này. Niết bàn tuy không ở chỗ nào cả, không thể chỉ được, nhưng khi hành giả quan sát thấy rõ sự sanh diệt của pháp hành sankhara thì niết bàn sẽ hiện ra, tâu đại vương. Có lý lắm, nhưng cũng không thể thuyết phục được trọn. Tại sao? Lửa là pháp hữu vi, là điều kiện sanh, do nhân duyên sanh, trong lúc niết bàn là pháp vô vi, không có điều kiện, không bị chi phối bởi định luật nhân quả. Đem lửa mà ví dụ cho niết bàn, đại đức có thấy mình rơi vào luận thuyết của ngoại đạo tà giáo chăng? Hay lắm. Thật ra phải từ ví dụ này để hiểu chuyện khác. Đại vương đã không hiểu lại còn bắt bẻ bần tăng rất hợp lý nữa. Vậy ta có thể tìm ví dụ khác nhé. Vâng. Đại vương có biết đức chuyển luân thánh vương có bảy loài ngọc là bánh xe ngọc, voi ngọc, ngựa ngọc, ma ni ngọc, nữ ngọc, gia chủ ngọc, tướng quân ngọc không? Thưa, có biết từ kinh điển, từ truyền thuyết. Trước khi bảy loài ngọc quý diệu ấy hiện đến do phước báo của đức chuyển luân, nó ở từ đâu không? Không biết nó ở đâu. Về chắc nó không có rồi. Nó có đấy, thưa đại đức. Khi một vị vua tài đức vô song, vật bảo cao quý không thể nghi, thì bảy thứ ngọc quý diệu ấy đồng hiện đến, như là chủng cử tôn xưng vị vua ấy thành đức viện luân thánh vương. Cũng tương tự thế, đại vương, khi quảng chiếu pháp hành sankhara, thấy rõ pháp hành là sanh diệt, pháp hành là vô thường khổ não vô ngã, pháp hành là bất tịnh, là sầu bi khổ ưu phiền não, lúc ấy niết bàn cũng tự hiện ra. Nó không phải là một chỗ nào đó để mà đến đâu, tâu đại vương. Chỉ lý lắm, nhưng nếu như sâu vào lĩnh vực luận lý thì luận ngữ của đại đức vẫn chưa trôi, vẫn còn dính mắc ở một chỗ. Đại đức có biết không? Xin cho nghe, ấy là chỗ nào? Là cái chỗ mà từ đó niết bàn hiện ra. Vì như đức vua có tài đức, có phước báo vô song, chính từ địa vị ấy, chỗ ấy thì mạch loài ngọc bảo mới hiện ra. Trong trường hợp niết bàn hiện ra thì địa vị ấy, cái chỗ ấy là cái gì hợp đại đức? Câu hỏi vi tế lắm, thâm sâu lắm, tâu đại vương. Địa vị ấy, chỗ ấy có, đó chính là giới định tuệ. Bất cứ hành giả nào nếu giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, kiên trụ vững chắc vào giới định tuệ thanh tịnh ấy, địa vị ấy, chỗ ấy thì niết bàn sẽ hiện ra, không kể người ấy ở đâu, ở trụ xứ nào. Đoạn này là quan trọng, xin đọc lại. Tâu đại vương, địa vị ấy, chỗ ấy có, đó chính là giới định tuệ. Bất cứ hành giả nào nếu giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, kiến trụ vững chắc vào giới định tuệ thanh tịnh ấy, địa vị ấy, chỗ ấy thì niết bàn sẽ hiện ra, không kể người ấy ở đâu, ở trụ xứ nào. Bắt đầu tỏ lộ rồi đấy, thưa đại đức, ngài hãy bí mật cho nghe tiếp. Tâu vân, nhưng đại vương đã sổ thông chỗ địa vị ấy rồi chứ? Đã trôi điều ấy rồi chứ? Đức vua Mi Linh Đà vui vẻ: trọng nhận tội rồi, đừng nên trả đũa nữa, thưa đại đức. Ồ, vậy thì ta tiếp tục nha. Thưa vâng. Đại vương, bất cứ ai kiến trụ vững chắc nơi giới định tuệ rồi, người ấy sẽ tỏ lộ niết bàn giống nhau, chẳng hề sai khác. Đây là một cái đoạn quan trọng kế tiếp. Bất cứ ai kiến trụ vững chắc nơi giới định tuệ rồi, người ấy sẽ tỏ lộ niết bàn giống nhau, chẳng hề sai khác. Giống nhau như thế nào hợp đại đức? Giống nhau như hư không. Đại vương, vì như có người trụ trong rừng Sakaya thấy được hư không, người trụ trong quốc độ Alasandana, quốc độ Kasikosala, quốc độ Kansinara, quốc độ Gangchara, cõi trời Phạm Thiên, tầng trời Tình Cư, vân vân, thấy được hư không. Những hư không kia giống nhau như thế nào thì niết bàn sẽ giống nhau y như thế đó, thưa đại vương. Trọng hiểu rồi. Chúng lại còn giống nhau như phương đông nữa, đại vương. Tất cả chúng sinh ở bất cứ cảnh giới nào, xa, gần, cao, thấp khác nhau, nhưng phương đông mà chúng nhìn thấy đều giống nhau, tâu đại vương. Đại đức đã dừng đứng, đã nêu cao cây cờ pháp, làm cho trọng khả dĩ cắt đứt được sự nghi ngờ về trụ xứ của niết bàn, trọng rất hoan hỷ vậy. Chúng ta vừa nghe qua cái câu chuyện đối đáp ngắn giữa nhà vua và vị tỳ kheo trẻ. Cái chủ đề mà đàm đạo lần này đó là xoay quanh là cái niết bàn nó ở chỗ nào. Niết bàn nó ở đâu? Mình xác định được hay là không? Thì qua cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy rằng cái câu hỏi của nhà vua đặt ra là niết bàn là không có, niết bàn là nó hư không. Vì nó là không có, không có thật, cho nên làm sao mà có thể tỉnh được, nhưng làm sao có thể là xác định được. Cái nghi ngờ của nhà vua hay là phải nói là tiêu biểu cho cái thắc mắc của chúng sinh, của tất cả mọi người là niết bàn làm gì mà có. Cái niết bàn mà Đức Phật nêu ra nó có vẻ như là hư không, không có thật. Cho nên là nhà vua nghi ngờ, vì niết bàn nó không có thật, nó hư không, là ảo, thì làm sao mà xác định được là vị trí. Tuy nhiên qua cái câu đối đáp này chúng ta thấy rằng là cái vị văn trẻ đã mượn cái ngôn ngữ của thế gian, mượn những cái hình ảnh, những cái ví dụ để nói lên rằng cái mà niết bàn mà nhà vua cũng như mọi người có vẻ nghi ngờ nó không phải là không có. Nhưng mà cái có của nó, hiện hữu của nó thì không thể xác định được. Ngang qua trong cái câu chuyện đây, chúng ta thấy cái ví dụ thứ nhất là ví dụ như là lửa. Chúng ta không thể xác định được lửa là ở đâu. Nhưng mà không phải là nó không có. Khi nó có điều kiện thì nó khi mà nó có điều kiện thì nó là xuất hiện. Thời kỳ xưa, khi mà cái văn minh nhân loại chưa có phát minh ra những cái kỹ thuật để lấy lửa, thì người xưa họ dùng hai cái cây củi khô hay là những cái cây cỏ khô, và họ cò xát vào với nhau. Khi mà cò xát vào nhau thì lửa nó sẽ là xuất hiện. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là lửa không phải là không có, nhưng mà mình không xác định được. Nó có khi mà cái điều kiện là điều kiện đó là gì? Có hai sự vật nó cò xát là với nhau. Đó là theo cái phương thức là thông thường là trước đây. Hai cái vật khô bằng cỏ cây mà khi nó cò xát vào nhau thì nó sẽ tạo là ra lửa. Thì cái vị tỳ kheo trẻ đó đã mượn những cái hình ảnh cụ thể ở thế gian để ví cho cái sự tu tập của cộng của Phật giáo, nói rằng cái niết bàn là không có thì đó là một cái sự là sai lầm. Niết bàn là nó có. Và cái có đó là ở đây là gì? Cái có ở đây là chúng ta sẽ thấy rằng là nó do cái là sự tu tập. Sự tu tập đó là gì? Là giới, là định, là tuệ. Chúng ta thấy là nhờ cái sự tu tập giới, định, tuệ, và chúng ta thấy rằng trong cái ba cái pháp môn này á, là chúng ta thấy rằng là ba cái pháp môn này rất là quan trọng trong là Phật giáo. Chính giới định tuệ là một cái lộ trình tu tập, nó làm cho chúng ta đạt đến cái chỗ là rốt ráo đó là niết bàn. Và chúng ta thấy rằng trong giới định tuệ thì định nó có một vai trò rất là quan trọng. Người ngồi thiền định là tất nhiên luyện cho cái tâm của mình nó được là thanh tịnh, và muốn được thanh tịnh tốt đẹp thì phải làm sao? Thì trước tiên là phải giữ gìn là giới luật, chẳng hạn như không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Mình hạn chế đi những cái đó để làm gì? Để cho cái tâm nó bớt đi cái sự là rối rắm. Chẳng hạn như mà mình mà muốn trộm thì cái tâm mình sẽ không yên. Cho nên là Đức Phật mới chế ra là những cái việc mà mình không nên làm, để gì? Để cho cái tâm của mình là nó bớt đi là cái là sự là rối rắm. Ví dụ như là một cái người nông dân khi mà mùa hè, mùa là gieo trồng đến, thì cái vị nông dân đó muốn cho cái quả được bồi thu, được tốt đẹp, thì vị nông dân đó, trước tiên là phải làm đất, là phải dọn đi cái cỏ hoang, phải dọn cỏ rồi làm đất, là sợi đất lên để đất nó tạo điều kiện cho khi gieo hạt giống xuống thì hạt giống nó sẽ nảy mầm tốt đẹp. Thì cái vấn đề giới luật là cũng thế. Giới luật là một cái giai đoạn mà chúng ta là chuẩn bị để cho vấn đề thiền định được là tốt đẹp. Và khi mà chúng ta thiền định đúng cách thì tâm của chúng ta nó sẽ sáng lên, sẽ phát tuệ. Và phát tuệ ở đây chính là phân biệt được, rõ được đâu thật là đâu ảo. Đó. Và khi mà tuệ sáng rồi á, thì niết bàn nó tự là hiện ra. Niết bàn tự hiện ra. Và trong cái nội dung câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy rằng là một cái con người dù bất kỳ là ở đâu, dù ở Việt Nam, dù ở Nhật, dù ở Mỹ, ở bất kỳ đâu trên cái hành tinh này, nhưng nếu như người đó hành trì giới định tuệ mà đúng pháp thì người đó là gì? Người đó sẽ chứng nghiệm được cái còn cái niết bàn. Nếu như mình không tu tập thì mình không biết, mình sẽ không nếm được cái hương vị là niết bàn. Nhưng mà nói ra như vậy á thì không có nghĩa rằng là như vậy là không có là niết bàn. Và chúng ta thấy phần đông là những chúng sinh hay là những con người họ không tu tập. Họ không tu tập thì làm sao họ biết được có niết bàn. Cho nên nhiều khi họ hồ đồ, họ cho rằng niết bàn làm gì mà có. Thì lại tự nhiên là đúng rồi, tại vì họ không có tu tập. Họ không tu tập cho nên là họ sẽ không niệm được. Tuy nhiên những ai có tu tập, và dù người đó ở bất kỳ đâu, người đó có thể ở bên Ấn Độ, người đó có thể ở Việt Nam, ở bất kỳ đâu, mà nếu như tu tập đúng, tu tập đúng ở đây là có giới định tuệ, thì người đó sẽ thấy được là niết bàn. Và cái niết bàn ở đây chúng ta trong cái câu chuyện này để cho thấy là niết bàn một khi mà đã thấy, hay là chúng ta thường gọi là ngộ đó, thì cái niết bàn đó là một, là giống nhau. Trong này dùng cái ví dụ là cái hư không á, dùng cái hình ảnh là hư không, thì cái hư không đó dù cái người đó ở bên Mỹ, dù người đó ở bên Nga, người đó ở bên Ấn Độ, người đó ở Việt Nam, nhìn lên bầu trời thì thấy là giống nhau. Cái hư không thì ở đâu nó cũng giống, nó cũng là giống nhau. Cũng thế là cái niết bàn là cái bóng giải thoát rốt ráo đó, tự nhiên thì nó không có đối với những người là không tu tập, nhưng đối với tất cả những người có tu tập theo Phật giáo, tu tập giới định tuệ, dù người đó là quốc gia nào, dù người đó là ở bất kỳ đâu, nhưng mà khi mà tu tập đúng thì đều cảm nhận được một cái là giống nhau, đều cảm nhận được một cái giống nhau, đều đạt đến một cái sự chứng ngộ, phân biệt được đâu rõ là đâu thật là đâu ảo. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là lúc xưa vua Trần Nhân Tông của chúng ta là một cái con người phải nói rất giỏi về thế gian, và giỏi về chuyện xuất thế gian, giỏi về đời, và cũng giỏi là về đạo. Thì ngài có nói rằng trong con người của chúng ta ai cũng có ông Phật hết. Tại vì mình không thấy, mình không tìm được, cho nên mình chạy lóng bóng ở bên ngoài để mình đi tìm kiếm cái ông Phật ở bên ngoài. Ông Phật đây là chỉ cho cái người giác ngộ, người chứng ngộ, người chứng nghiệm được là niết bàn. Vô Trần Nhân Tông nói tại vì trong con người của chúng ta là có Phật rồi, nhưng mà tại vì mình không biết, cho mình mà chạy lóng bóng đi tìm ở bên ngoài. Và một khi mà mình tìm được ông Phật rồi thì chúng ta là Phật. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là cái chứng ngộ niết bàn hay là trạng thái niết bàn đó, một khi ai mà đã chứng, đã thấy rồi thì đều giống nhau. Bởi vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa, một bộ kinh nổi tiếng của Đại Thừa Phật giáo, thì ngài nói rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ, Phật là sẽ thành. Ý ngài nói rằng là cái mà ngài chứng ngộ, nếu như chúng ta những người hầu thế, mà tu tập đúng cách thì chúng ta cũng nếm được cái hương vị cũng tò mò giống như Đức, giống như là Đức Phật. Và trong câu chuyện này cũng cho ta thấy rằng là Na Tiên Tỷ Kheo cũng đưa ra thêm một cái ví dụ để chỉ cái sự giống nhau của niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng là trong này có nói là phương đông, trong câu chuyện này nói là cái sự giống nhau của niết bàn giống như là phương đông. Dù người đó ở đâu, người đó ở cao, ở thấp, ở đông, nhưng mà nhìn về phương đông á thì cũng đều thể giống là giống nhau. Phương đông là chúng ta thể có hiện tượng gì thưa quý vị? Mặt trời nó mọc lên ở phương nào? Mặt trời nó mọc lên ở phương đông. Thì dù chúng ta ở Việt Nam, chúng ta ở Mỹ, chúng ta ở Nhật, chúng ta ở Nga, thì dù ở đâu mà khi nhìn về phương đông là thấy chỗ mặt là mặt trời, là nó mọc. Thì đây chẳng qua là một cái ví dụ để giúp cho chúng ta hiểu là cái niết bàn là cái mục tiêu sự tu tập của Phật giáo, thì giúp cho chúng ta một khi chứng ngộ rồi thì cái sự chứng ngộ đó giống như là người sáng lập ra tôn giáo này là Đức Phật Thích Ca là Mâu Ni. Như vậy ngang qua cái câu chuyện này để chúng ta thấy rằng niết bàn là nó ở đâu, nó không ở đâu cả, và không xác định được. Nói như vậy không có nghĩa rằng là không có niết bàn, là nó có nhưng mà có đối với ai thưa quý vị? Niết bàn đó nó có đối với người tu tập hay là người không là tu tập, hay là người không là tu tập? Chắc chắn người mà không tu tập giới định tuệ thì họ sẽ không biết gì về niết bàn. Nhưng nếu như người có tu tập giới định tuệ thì dù người đó ở bất kỳ đâu, ở Ấn Độ hay ở Việt Nam mà tu tập thì người đó gì đều đạt chung cái gọi là niết bàn. Và cái niết bàn đó trong cái câu chuyện đấy chúng ta thấy rằng nó có liên quan đến giới định tuệ, và cái quan trọng nhất là định. Bởi vậy cho nên chúng ta tu tập thiền định ở đây là nó có một cái ý nghĩa rất rất là sâu sắc. Chúng ta tập thiền định đây là không những nó giúp cho chúng ta lợi lạc về mặt sức khỏe, về y học, nhưng mà về đời sống tinh thần, về ý nghĩa triết lý của cuộc sống chúng ta vẫn có thể hiểu biết được. Cho nên cái thiền định của chúng ta tập ở đây nó mang một cái ý nghĩa rất rất là sâu sắc. Và rất mong rằng tất cả chúng ta thực tập cái pháp môn thiền định với một cái ý thức cao, không phải để mà chơi. Chúng ta tập vì thấy rằng nó lợi lạc cho ai? Lợi lạc cho chính bản thân của chúng ta. Rồi rất mong rằng chúng ta sớm đạt được thành tựu là cái pháp môn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.